thứ hai sau chữ dựng thứ 8 của thượng thi, bài đọc 5 chậm. Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ, 1 Phêrô chương 1 câu 3 đến hết câu 9. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động. Nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vận đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em, là những người nhờ lòng tin được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ người đã dành sẵn và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết. Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm triệu thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em, là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự. Tuy không thấy người, anh em vẫn yêu mến. Tuy chưa được giáp mặt, mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được trang chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin là ơn cứu độ con người. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.
Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.
Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa trong công đoàn chính nhân giữa lòng đại hội. Việc Chúa làm qua thật lớn lao, người mồ men ra công tìm hiểu.
Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.
Ai kinh sợ người, người ban pháp của anh. Giao ước đã lập ra, muôn đời người nhớ mãi. Sức mạnh hiệp người làm, người cho dân thấy rõ. Khi tăng ban cho họ gia sản của chư dân.
Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.
Người đem lại cho dân ơn giải thoát, thiệp lập giao ước đến muôn đời. Tôn danh người thánh thiên cả uy, mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen người.
Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.
Sống đời đời làm gia nghiệp. Đức Giêsu đáp: Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cướp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thảo kính cha mẹ. Anh ta nói: thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: anh chỉ thiếu có một điều, là bán những gì anh có để chia cho người nghèo, anh sẽ có một kho tàng ở trên trời, rồi đến theo tôi. Nghe lời đó, anh ta sụ nét mặt, buồn sầu và bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo khắc đưa mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: những người có của khó mà vào được nước Thiên Chúa. Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng người này nói tiếp: các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật là khó. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn là người giàu vào nước Thiên Chúa. Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: thế thì ai có thể được cứu độ? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải là như thế. Vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều là có thể. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Các bài đọc chúng ta mới được nghe nay chứng minh chỉ có Chúa Giêsu, chỉ theo Giêsu chúng ta mới được ơn cứu độ, mới được nước Thiên Chúa làm gia nghiệp. Nhưng câu chuyện đối thoại giữa người giàu đặt câu hỏi với Đức Giêsu: thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Lạy thầy nhân này, xin chỉ cho tôi con đường được sự sống đời đời. Thì Chúa bảo: anh đã làm gì? Anh nói tôi chả làm phải ăn cả. Chúa bảo: thiếu đấy, chia đi rồi theo tôi. Anh ta không chấp nhận, bỏ đi. Và Chúa kết luận một câu mà trong chúng ta thấy sững sờ, chứ không phải là các tông đồ ngày xưa mà thôi đâu: người giàu khó vào nước Thiên Chúa biết bao, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn là người giàu vào nước Thiên Chúa. Như vậy là Chúa kết án hết thảy mọi người giàu là xa vào. Bởi vì lỗ kim thì nó nhỏ, sợi chỉ xỏ qua còn khó, mà bảo rằng người giàu vào Đức Thiên Chúa khó hơn, lạc đà chui qua lỗ kim dễ, lạc đà sao chứ? Thì có thời gian mà tôi ở chung với 30 anh sĩ kè, tôi hỏi các anh như này: chú con im sao? Lạc đà sao chui qua lỗ kim được? Mà thưa cha, được chứ, để nhà lầu chúng con cũng cho qua lỗ kim được. Bên sĩ kè á, cha này nhà lầu cho qua lỗ kim được. Thì đúng rồi, tất cả là qua lỗ kim hết. Nhà lầu hết là cả thế giới này, nó cứ hêu lên cho vài cái ông này chứ qua lỗ kim. Được không? Bên sĩ kè cắt nghĩa ngon lành. Ơi, Chúa bảo lạc đà còn nhỏ hơn chúng tụi con á, nhà lâu cũng chưa qua nó kịp được. Còn nhiều người khác thì bảo không, chú khuyên thôi, cái đó là khuyên, làm được thì làm, không làm được thì, cái đó là khuyên đạo đức, không có chuyện khuyên đạo đức đâu nhé. Chú bảo, bởi vì cái anh này ấy tìm con đường sự sống đời đời, làm cách nào để được cứu độ. Anh xin được cứu độ chứ không phải là anh xin sống tốt hơn. Đúng không? Thì Chúa bảo phải chia, phải theo tôi. Anh ta không làm. Nhưng mà ở đây thì chỉ là lời khuyên phúc âm. Cố gắng được bao nhiêu thì hay bao nhiêu. không đúng à? Anh em thường nghe người ta cắt ghế làm sao chỗ này? Lạc đà chưa qua lỗ kim, dễ hơn người giàu vào đức tin Chúa. Vậy thì người giàu vào mà ngộp hết. Và khi anh em nghe các ghế làm sao nào? Xong rồi xin rồi này, trưởng nhóm này, chắc là phải giỏi lắm mới làm trưởng nhóm. Gì? Các nghe được không? Mà khi con nghe cái chỗ này có hiểu làm sao? Nên là giỏi này, nên là giỏi này. Đây, Jim tức là gì? Jim tức là ngon lành đó. Cái gì đồ Jim, gọi là đồ rổ. Nào, trong mặt anh này cũng Jim thật. Giống con trai đâu, giống con gái đâu. Rồi, sao mà khi thấy cái chỗ này thì nếu mà còn phải cắt nghĩa cho người ta thì con nói làm sao? Nàng ta chứ có đức kim khó hơn vào đức người còn dễ. Thế vậy thì người giàu không vào thiên đàng được nhé. Thì con hiểu như sao? Đây này là hai mấy tuổi rồi, nghe nhiều cha cắt nghĩa chỗ này chứ. Thì con hiểu như sao?
Dạ thưa cha, là con nghĩ là thực ra con và các cha các nghĩa thì con không nhớ đâu.
Nhớ vậy thì con hiểu sao?
Thì con nghĩ là khi mà người giàu đó, họ con nghĩ là người giàu không phải là hầu hết là người giàu không phải là không vào được nước trời, nhưng mà hầu như người giàu là họ chỉ biết nghĩ đến mình thôi, đa số là như vậy. Và những người giàu, chú đã bảo là ai mà vào được nước trời thì phải có mùa hè, nhưng mà thường những người giàu thì họ lại nó khác với những người gọi là người nghèo. Thì thường mà những người mà không người nghèo thì họ lại sống ngò khéo và chịu khó và họ giữ đúng luật của Chúa hơn.
Thường người nghèo thì giữ luật Chúa hơn. Đấy là vậy. Thì có nghe nào mà có người nói rằng ở bên Palestine có cái cổng nhỏ đó.
À, cái cổng này con có cha nó có mình nhớ. Thời gian này khi chưa quay cổng xin là hồi xưa mà con không nhớ là trong lịch sử mà có cái gì đó mà con một bề lạc đá nhá, mọi cái dân đó là dân thành là cười lạc đá đi qua cái cổng đó. Và những người giàu như là họ cười lạc đá đi, và người giàu thì đến đó là con lạc đá không quay cổng cũng được.
Nhưng mà chứ vào cái cổng chùa nó kiếm dễ này
thì chưa là nhất là chỗ ví đó là cái lỗ kim. Và người giàu thì con lạc đà nó cũng chui qua cái cổng đó.
Không mà chứ còn lạc đà đi qua lỗ kim còn dễ, cái dầu cưỡi này không đi được. Đây, rồi đó là một cái lối cắt nghĩa là tự nghĩ ra để giải trình cái khó này. Thế là làm sao nếu cứ căn cứ vào lời Đức Giêsu nói thì tất cả mọi người giàu là sung hầu hết. Cho nên có nhiều người nghĩ ra cái lỗi cắt nghĩa khả dĩ có thể chấp nhận được là nói là Palestine cổng thành nó có một cái cửa nhỏ, người ta đi lại nó khó, lạc đà đi còn khó nữa, nhưng mà rồi đi qua cũng được. Bởi vì nó phải khó đi thôi, đi cũng được. Vậy có nghĩa là người giàu cũng có thể vào được nước Thiên Chúa, khó tí thôi, đúng không? Đó, vì bên kia nó có, người ta nói là Palestine, là cái thành chúng sẽ có cổng nhỏ, đi lại nó khó khăn. Người đi đã khó đạt đà, đi khó hơn, nhưng mà rồi cũng đi được. Có nghĩa là người giàu thì rồi cũng được cứu độ, chứ không đến nỗi mà bị phế bỏ đâu. Hoàn toàn sạch. Nhớ kỹ đủ rồi nhé. Ai cắt nghĩa như vậy hoàn toàn sai. Và ở đây Chúa nói rõ là cái lỗ kim thật và con lạc đà thật. Mà con lạc đà thật làm sao mà chưa có lỗ kim? Đây một kiểu nói nhất mạnh là người giàu sống như cái anh giàu này đến hỏi thì dứt khoát không được vào thiên đàng. Chúa có nói khẳng định điều đó đấy. Và lại trong lịch sử, nhất là các cha từng đi du học, cũng như các cha từng học Thánh Kinh chuyên môn, không có cha nào chứng minh rằng lịch sử để lại cái dấu tích thành Jerusalem có cái cổng nhỏ gọi là cổng kim, cái đó hoàn toàn không có. Lịch sử không bao giờ nhắc đến cái đó, khảo cổ không bao giờ nói đến cái chuyện đó. Thế nào không có cái cổng nào nhỏ gọi là cổng kim cả, người ta nghĩ ra thôi để người ta tìm cách cắt nghĩa lý giải cái vấn đề này. Nó khó khăn để cho người giàu không thất vọng, người giàu cũng được vào thiên đàng, nhưng mà khó khăn thì phải cố gắng thêm. Đây là sống cái lời khuyên phúc âm hôm nay đó. Chẳng mong rằng anh em hôm nay không bao giờ chấp nhận cái lối cận như đó. Cho nó khẳng định rằng đây là một không bao giờ được chứng minh rằng ở bên đó có cái cầu kim. Lịch sử không cho biết cái điều đó, không có nói cái điều đó bao giờ. Đừng xạo mà tưởng tượng ra để đổi cách nghĩa cho nó có hữu lý, hoàn toàn không. Vậy vấn đề được giải quyết ở đây ấy, thứ nhất là cha nói rằng cái lối sư phạm dạy, giảng dạy của Chúa nó đặc biệt lắm. Những cái gì mà Chúa nhấn mạnh ấy, và nó quan trọng, thường là Chúa nói rất là vô lý, nói rất là khó chịu. Nhưng mà cái đó thì đã là quan trọng nhất. Khi chúng ta tìm hiểu, nó hay nhất, để ta dễ nhớ. Đây là cái lối giảng dạy của Chúa như vậy. Cho nên đây cũng là một cái chứng từ Chúa nói như vậy rất là vô lý. Cũng lẽ dầu là vào hóa ngục, vô lý, dầu cũng là những người được Chúa cho chứ này. Chúa không cho sao mà dầu, Chúa cho dầu dựng này Chúa quăng xuống ngục à? Không được vào thiên đàng, vô lý. Nó ở chỗ đó. Cho nên đọc muốn hiểu một đoạn kinh thánh hay là lời giáo huấn của Chúa đấy, chúng ta phải đọc lại toàn bộ mặc khải, phải biết tổng hợp toàn bộ mặc khải thì mới có thể hiểu được. Chứ đừng lấy Thánh Kinh một chỗ để rồi cắt nghĩa theo nghĩa đen là hoàn toàn sai. Không thể nào nói là người giàu là người tội lỗi hết. Có những người giàu tội lỗi thật, không không chối cãi được, gian lận có, nhất là trong xã hội chúng ta hôm nay. Những người nào có quyền bính là tham lam lắm, dựa vào pháp luật để mà chiếm đoạt tài sản người ta, nhất là bây giờ cái dựa vào cái luật đất đai đấy, người ta chiếm. Cứ nói là dân chỉ quyền sở hữu không quyền sử dụng, quyền sử dụng cũng phải sở hữu, lấy cái đó người ta hất của cái người dân có đất ấy, người ta lấy, người ta bán cho ai tùy ý, cho người dân thì chẳng bao nhiêu, đúng không? Vì vì anh chỉ có quyền sử dụng, anh không sử dụng chỗ này thì cho tôi sẽ cho anh sử dụng chỗ kia, như vậy là công bằng. Anh đâu có quyền sở hữu đâu. Nhân dân có quyền sở hữu, nhân dân là ai? Chả biết nhân dân là ai, nhưng mà chỉ biết mấy ông có quyền. Ông bảo anh không đi là tôi sẽ triệt anh, lấy cái đất của ta rồi bán muốn bao nhiêu thì được bao nhiêu, giàu lắm, bởi vì đất đai càng ngày càng đắt. Thế đó là những cái anh bất lương và giàu. Còn có những người giàu liêm chính, họ tài năng, họ cần cù làm việc, khi có của họ còn biết chia sẻ và chú chúc lành cho công việc của họ, họ giàu chứ. Chúng ta đừng quên Chúa đã nói về những loại, những cái người mà ở trên trần gian này, mỗi người Chúa cho một khả năng để kinh doanh cho Chúa. Có cái dụ ngôn là chủ và đầy tớ ở Matthew chương 25 từ câu 14 tiếp theo. Ông chủ ấy gọi ba tên đầy tớ lại
người thứ nhất ông giao cho 5 nến vàng, lần thứ hai 2, người thứ ba 1. Thế là cả ba người đều đi kinh doanh. Người thứ nhất làm lời 100%, người thứ hai lời 100%. Lúc mà đến chỉ ông chủ, ông không lấy gì hết, vốn ông không thu lại, lời ông không trích ra, cho cả vốn lẫn lời, thấy chưa? Và ông còn bảo cho nhiều hơn nữa, cho làm chủ tất cả gia tài của ta nữa. Chứ ông chia có 5 cây, nó làm được 5 cây nữa là 10, cho hết, còn gì của ông cho hết. Nhưng mà đây sao? Vậy hình ảnh ông chủ đó là Thiên Chúa, đầy tớ đó là những người ta, mỗi người cho trong một khả năng làm việc đúng ý Chúa, càng thu nhiều thì Chúa lại cho nhiều. Như vậy có những người giàu là biểu tượng cái người đó được chức chúc phúc, chứ đâu phải mọi người giàu là có tội để phải xuống vào ngục cả đâu. Nhất là những người giàu có mà biết cho đi, Chúa cho lại nhiều hơn. Luca 6:38, Chúa khẳng định mà, đâu đâu nào cho người ta, Chúa còn lấy đâu lớn hơn. Và cái đấu mà Chúa đông đã dần đã lắp đầy tràn tuệ ra đổ vào cho mình. Mình đông đấu nhỏ, Chúa đông đấu lớn. Mình đông đấu vơ, Chúa đông đấu đầy, đổ vào cho mình. Cho, nếu chúng ta biết cho, Chúa cho nhiều hơn nữa. Cho đi cũng là một cách làm giàu trước mặt Chúa đấy. Hay là 2 Cô-rinh-tô chương 9 câu 8 câu 10, Phao-lô cũng dựa vào Luca 6:38, ông nói với giáo đoàn: Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được đầy đủ về mọi mặt, vừa được dư giả, thấy chưa? Vừa được dư giả đâu thiếu thôi, mà làm nhiều việc lành phúc đức. Theo như lời đã chép: kẻ túc nghèo, người rộng tay làm phúc, đức công chính của họ tồn tại muôn đời. Đấng đã cung cấp hạt giống cho cái gieo và bánh cho họ được sống, tất cũng cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức công chính của anh em được sĩ nhiều hoặc trái dồi dào. Đó, Chúa cho nhiều. Nếu chúng ta làm việc đúng ý Chúa, thu được nhiều rồi lại biết chia sẻ, Chúa cho nhiều hơn nữa. Cho nên càng giàu mà làm đúng ý Chúa thì lại là cái dấu hiệu được phúc ngay từ đời này rồi, được thiên đàng ngay từ đời này rồi. Chứ đâu phải mọi người giàu là bị kết án xuống một ngục cả đâu. Nhất là những người giàu để làm gì? Để giống Yêu-su. Cho nên chúng ta mới đọc lại câu Tôi Muốn Tin Mừng, nhắc lại lời Thánh Phao-lô nói với giáo đoàn Cô-rinh-tô thứ 2 chương 8 câu 9. Phao-lô nói là làm sao anh em phải giàu có như Chúa Giê-xu. Chúng ta làm mãi chưa giàu có Chúa Giê-xu bao. Thành thử cái mẫu giàu như Chúa Giê-xu trở thành một cái lý tưởng, một cái chỉ tiêu, một cái điểm tới. Cứ cố gắng mãi chưa giàu Chúa Giê-xu thì cố nữa để giàu như Chúa Giê-xu. Thì mãi mãi mình phải cố gắng giàu. Giàu như Chúa Giê-xu giàu lắm chứ. Anh em sao giàu như Chúa Giê-xu. Phao-lô nói vậy mà. Nhưng Chúa Giê-xu vốn dĩ là giàu mà ngài lại trở nên nghèo vì chúng ta. Để gì? Để làm cho chúng ta được giàu nhờ sự nghèo khó của ngài. Giàu để rồi trở nên nghèo vì làm cho người khác giàu. Thì đó là cái giàu được chúc phúc, đồng thời đó cũng là cái nghèo được phúc. Chia hết là nghèo, phải không? Nhưng mà lại được Chúa cho nhiều là giàu. Vậy làm sao em phải giàu có như Chúa Giê-xu? Nhưng mà vì chúng ta ngày trở nên nghèo để nhờ sự nghèo khó của ngài, ta được trở nên giàu có. Đấy, câu Tuyên ngôn Tin Mừng chúng ta nhắc lại cái lời này để Chúa muốn chúng ta tất cả là giàu, giống như Chúa Giêsu, để được chia như Chúa Giêsu. Như vậy chúng ta đến đây có thể hiểu được rằng Chúa không chúc giữ cho những người giàu của cải, mà chúc giữ cho những người giàu của trong cái tinh thần giàu của, tức là lúc nào không nghĩ đến tiền của và trông cậy vào thế lực tiền của bảo vệ mình được hạnh phúc. Những anh đó là bị chúc giữ. Cho nên cái anh giàu này anh ta không chia sẻ. Chia sẻ là mất, mà chia sẻ, tại sao chia sẻ? Thưa, chia sẻ theo ý Chúa, nghĩa là mình chia đi thì Chúa cho nhiều, đang trông cậy vào Chúa. Chia là một dấu, vừa là biểu lộ tình yêu đối với đồng loại, nhưng đó cũng là một cái bằng chứng mình trông cậy vào Chúa, chứ không trông cậy vào của cải. Thế cái anh giàu hôm nay đến hỏi Chúa đó, anh ta trông cậy vào của cải, không muốn buông ra. Chứ còn chia anh ta không chịu chấp nhận. Ngu gì mà bỏ của mà đi theo ông. Đó, anh này như vậy này, không theo Chúa. Cho dù anh nói rằng từ nhỏ đến lớn tôi không hề làm hại ai, anh ta sống công bằng. Hỏi trong chúng ta đã có ai đạt được cái sự công bằng như cái anh giàu hôm nay không? Anh nói rằng từ nhỏ đến nay tôi không giết người, tôi không bao giờ ngoại tình, tôi chẳng hề trộm cắp của ai, tôi không bao giờ làm chứng gian, tôi không ăn quỵt của ai, tôi luôn luôn hiếu thảo với cha mẹ. Như vậy ta trả đứng đây, hiếu thảo với cha mẹ thì được cha mẹ cho nhiều tài sản, đúng không? Có lợi. Còn bây giờ không ngoại tình thì vợ nó thương, không giết người thì khỏi bị ra tòa, không ăn quỵt, không ăn cướp thì khỏi phải đền trả. Không phải. Anh này giữ những điều này đáng khen. Trong vòng này ai người có ai giữ được giống cái anh này không? Tôi thì tôi chưa giữ được. Cả sáu cái điều anh này giữ được tôi vi phạm hết. Xin thú tội trước mặt mọi người cầu nguyện đại cha. Anh này bảo rằng tôi từ nhỏ đến nay tôi không giết người, tôi có giết người có khi bằng lời nói của mình, có, tôi có. Tôi không ngoại tình, tôi có. Ít nhất là trong tư tưởng. Đấy. Rồi không trộm khác, có. Có lần nó rủi hay xòa trộm, có. Tôi không làm chứng gian, bởi vì có khi tôi bênh bạn tôi cũng làm chứng. Làm chứng gian để bạn khỏi bị phạt. Không ăn quỵt của ai, có. Không nhiều thì ít. Không bất hiếu với cha mẹ thì tôi có. Tôi bất hiếu, mẹ tôi giận quá, biết vậy đẻ quả trứng tôi nuột quá. Thế giờ ra tôi thua anh này cả sáu điểm. Thế giờ anh em làm sao mà nghe tôi giảng được. Vậy mà cái anh kia anh không vi phạm đó mà chưa được vào thiên đàng, chưa được cứu độ. Anh nghĩ rằng anh sống như vậy là công bằng. Nhưng mà chúng ta hiểu, đối với xã hội, cái lối sống của anh này quả thật là công bằng. Nhưng trước mặt Chúa không phải là công bằng. Công bằng đích thực trước mặt Chúa thì phải sống của cả Chúa ban cho mình, là của chung, mình được một phần trong đó thôi. Cha vẫn thường dạy giáo lý, tôi bảo của cải đưa vào bốn mục đích. Một là làm phát triển tin mừng, xây dựng hội thánh. Hai là nuôi sống bản thân cho đủ mức đảm bảo sức khỏe, không hoàn tiền, không xa xỉ. Ba là tạo ra điều kiện cho người khác làm việc. Bốn là chia cho người không có khả năng tự sống được. Đó, cha vẫn dạy cái điều đó. Chứ đâu có phải là của cải riêng cho tôi. Đấy, bốn cái điều cha nói chỉ có một phần tư là cho tôi thôi. Còn ba phần nữa, lo việc đức tin Chúa nhé. Tạo điều kiện cho người ta làm việc nhé. Nuôi cái người không có khả năng tự sống được nhé. Thế mà tôi đâu có phải là của cải của tôi, chỉ lo cho tôi đâu. Có lo cho người khác nữa mà. Nhưng vậy mới là công bằng chứ. Chức mặt Chúa là như vậy. Chính vì vậy mà giao ứng của cộng đồng Vatican thứ hai trong hiến chế vui mừng và hy vọng, hay là hội thánh trong thế giới hôm nay, số 69 dạy thế này: của cải trần gian là để cho mọi người được hưởng dùng. Thấy chưa? Mọi người được hưởng dùng. Chúng con cho có để cho con ra đâu? Ở đâu đến đây này? Phải không? Con tôi cũng chẳng biết gì đâu. Ở ngoài Nghệ An chẳng biết gì đâu. Biết mẫu mủ gì tụi con ấy. Thế mà vào đây thì làm sao? Có cái đồ ăn ấy, tủ lạnh cho khóa không? Đồ ăn cho để cho giữ không? Bữa ăn chúng con ăn trước cha mà. Cha nắm việc thì cha phải ăn sau, còn ăn hết thôi. Có bao giờ trách đâu. Phải không? Của chung. Phải không? Có thấy vào đây của chung. Xà bông cha xài thế nào chúng con cũng xài vậy, mà cha có xài xà bông nào cao cấp hơn tụi con đâu. Kem đánh răng cũng vậy đúng không? Có cái gì được đâu vào đây, con thấy rõ ràng. Chả có gì là của riêng cha. Tự nhiên con vào đây, vào đây nhà của tụi con, có tham không đấy? Nhưng mà cha đồng ý đấy. Đấy mà chứ con sợ hãi gì ở đây? Không phải là ở đây. Ở đây cha con vui vẻ y như trong một nhà. Trong, đúng không? Cha xử một tụi con như vậy mà. Thế nên Chúa dạy vậy. Mọi sự Chúa ban cho mọi người được hưởng dụng chung. Bởi vì Thiên Chúa đã đặt định cái trái đất này, mọi vật trên trái đất này thuộc quyền sử dụng của mọi người và của mọi dân tộc. Chính vì thế, của cái được tạo dựng nên phải được phân phối cho tất cả mọi người một cách hợp lý, theo luật công bằng đi đôi với bác ái. Thế nên, chia cho hết mọi người hợp lý, phải là hợp lý, chứ còn chia lung tung, dựa trên công bằng và bác ái. Hồi thấy nói tiếp, khi sử dụng của cải, con người phải coi của cải vật chất của mình làm ra, mình làm chủ một cách chính đáng, không như là của riêng mình, nhưng là của chung, của mọi người nữa. Của chung mọi người, không của riêng mình. Chúng con vào đây, của chung thật. Gà cha nuôi, chúng con có ăn giống y cha vậy thôi. Của chung. Nghĩa là của cải đó sinh ích cho những người, cho mọi người, chứ không cho riêng mình. Mà phải tìm cách càng nhiều người được hưởng dùng, mình mới làm vui. Và lại mọi người đều có quyền sử dụng một phần của cải đầy đủ cho mình và cho gia đình mình. Mọi người đều có quyền sử dụng một phần nào của cái đầy đủ cho mình và của gia đình mình. Như vậy là quyền sở hữu chứ. Mỗi một người cũng có quyền sở hữu. Nó của riêng tôi, của gia đình tôi, để đảm bảo cái sự sống. Mà tại sao hôm nay cái xã hội này không ai có quyền sở hữu nhỉ? Cho nên để chứng minh theo Chúa Giêsu là quan trọng nhất. thì chúng ta lại nhớ trong cái trình thuật chia sẻ ở những lần này cái chung đó, chứ hỏi người ta có chia cho kẻ bé nhỏ không? Kẻ bé nhỏ ở đây không được hiểu theo cái nguyên cái nghĩa về mặt xã hội, về tình cảm thương mến, à, thấy người đói tôi cho ăn, à, thấy người bệnh tôi giúp đỡ, cái đó là cái mặt tình cảm xã hội tương quan tốt với xã hội thôi. Cái đó chả cần đến Chúa dạy đâu. Cho nên chúng ta còn phải hiểu làm ơn chia sẻ cho kẻ bé nhỏ, nghĩa là làm cho người ta thuộc về Chúa Kitô. Nhớ kỹ cái đó là quan trọng đấy. Bởi vì cái cụm từ kẻ bé nhỏ trong Tân Ước luôn luôn chỉ về những người thuộc về Hội Thánh. Matthew chương 18 câu 3, Chúa Giêsu nói với tông đồ: lớn rồi đã có gia đình rồi, chúng con không trở nên bé nhỏ, chúng con không làm môn đệ của Thầy được. Bé nhỏ là người thuộc về Hội Thánh. Ba thư của Thánh Phaolô Gioan viết cho giáo đoàn có nhiều người lớn tuổi bằng cha, bằng mẹ, bằng ông, bằng bà Gioan, mà luôn luôn Gioan dùng cái cụm từ để hỡi các con thơ bé để viết cho giáo đoàn. Cho nên chúng ta hiểu cho kẻ bé nhỏ nghĩa là chúng ta làm cách nào giúp ai cái gì đó thì trước nhất chúng ta phải cầu nguyện cho họ trước, cầu nguyện cho cái hành động của mình giúp họ đây, để họ nhận ra qua cái hành động tôi giúp nhận biết Thiên Chúa đó. Chứ không phải tôi thấy người ta đau đói quá, tôi khổ quá, tôi thương giúp người ta cho người ta đỡ khổ, không phải cái chuyện đó. Cái đó là thường đó. Tôi nói là cái đó này ai cũng biết rồi, nông trẻ cũng biết, vô thần ta cũng dạy rồi. Nhưng mà qua cái việc tôi giúp người ta, tôi phải cầu nguyện cho người ta, cho người ta nhận ra rằng khi tôi giúp họ, họ không chỉ nghĩ họ cảm ơn tôi, mà qua việc tôi giúp họ, họ nhận ra Thiên Chúa. Nói như kiểu Gioan ấy, làm được cái gì hay đó, người ta khen thì bảo Chúa đó, Chúa đó. Mình giúp người ta cái gì đó, họ khen mình, bảo ê, anh khen tôi hả? Này, anh cảm ơn Chúa đi, Chúa dạy tôi làm điều đó đi. Phải nói cho người ta điều đó, chứ không phải để mình giúp người ta rồi mình thu lại tất cả những cái lời cảm ơn. Đấy, cái kiểu mà thả con tép bắt con tôm, không phải như vậy. Tôi giúp anh là vì Chúa dạy tôi đó. Đấy, anh mà thuộc về Chúa, anh còn hay hơn tôi đó. Đó là cái ý hướng làm cho người ta được cứu độ mà Chúa gọi là làm ơn cho kẻ bé nhỏ. Cha Vận Tường nói này, cái đánh giá một người không phải là căn cứ vào bản chất việc ấy nào, mà căn cứ vào ý hướng của người đó. Nhớ cái này đó, quan trọng lắm đó. Cha nhắc lại này, đánh giá về một người không phải căn cứ vào bản chất việc họ làm, mà căn cứ vào ý hướng đời của họ. Thì căn cứ vào bản chất việc họ làm thì họ ăn trộm, ta bảo rằng họ có tội chưa chắc. Luật lý công giáo còn cho phép sao? Khi ta quá đói, ta không ăn trộm thì ta chết. Ta được quyền ăn trộm mà, thế đâu có xấu đâu. Không căn cứ vào bản chất việc làm thôi nhé, mà căn cứ vào ý hướng. Để thấy rõ cái này, cha vẫn nói được, tôi vô ý đi đường xe tôi tông vào một người chết, tôi đâu có tội gì đâu, thì tôi không có ý mà. Trong khi đó tôi nuôi trong đầu óc tôi, làm sao tôi giết được đứa kia hay ai giết được nó là tôi mừng. Tôi chưa hành động, tôi có ý giết người, tôi là cảnh sát nhân, đúng không? Nếu cái ý hướng nó với quyết định phẩm giá một người, thì khi chúng ta giúp ai cái gì, cái ý hướng của chúng ta là làm sao cho người đó thuộc về Chúa Kitô, thấy chưa? Quan trọng không? Cái ý hướng đó mới là quan trọng chứ, chứ đâu phải là tôi thấy người ta đói thì tôi giúp người ta. Đó là cái giải quyết tình cảm giữa người với người. Nhưng tự đưa cái tâm hồn chúng ta về con người thì chúng ta cũng là về con người, còn dừng mức độ con người. Còn chúng ta đưa cái hành động của chúng ta hướng về Thiên Chúa thì trở thành việc của Thiên Chúa. Cái ý hướng nó quyết định đấy. Cho nên đừng quên là khi tôi giúp ai cái gì, với cái mơ ước của tôi là cho người ta biết Thiên Chúa. Ý hướng đó quan trọng lắm. Dù họ chưa thuộc về Thiên Chúa thì tôi có công được. Nó ở chỗ đó đó. Cho nên chúng mới nói là làm ơn cho kẻ bé nhỏ là như vậy đấy. Chứ đừng cất nghĩa là cứ cho người nghèo là bác ái. Chả dám nói được đến gần 100% những người Công giáo không hiểu bác ái. Cứ nghĩ là hết giờ nghèo đưa tiền cho người ta đó, đó là bác ái. Đúng không? Chứ còn bây giờ mà bảo giúp một người để cho họ đó, đó thì cái này thì dễ hiểu nhất mà chúng ta thấy rất là phổ thông. Nếu tôi bảo cuối tháng này tôi sẽ đi thăm trại cùn, tôi thăm cái đám cô nhi, tôi thăm viện dưỡng lão, thì ai có cái gì chia sẻ thì đưa tôi, tôi truyền giúp cho. Tôi bảo đảm tôi phải dùng xe hơi tôi chở để đi giúp những người đó, và người ta cho đó là bác ái. Còn nếu mà tôi bảo ơi cuối tháng này á tôi có lớp học, các em nó bán khóa giáo lý thì tôi muốn có phần thưởng để thưởng cho các em, và thấy phòng ốc giáo lý còn thiếu á, tôi muốn xây thêm mấy cái phòng nữa, không chắc phải được, đúng không? Đấy, giúp cho cái người đói khổ thì họ rộng rãi lắm. Còn bà bây giờ bà tâm có đưa tiền để đóng góp để làm cho người ta học giáo lý, để người ta hiểu Chúa, để người ta thuộc về Chúa, khó lắm, đúng không? Như vậy đâu có phải người ta đã ý thức về bác ái đâu, họ cứ nghĩ là người nghèo mới là bác ái, lạ thật. Giúp người nghèo đó là một cái cớ thôi, chứ không phải là mục đích. Cái cớ và đặt cái mục đích là cho người ta thuộc về Chúa. Cho nên làm cái động nào cho người ta thuộc về Chúa cũng luôn luôn phải là ưu tiên. Thì nếu như vậy, tiền của hay sức lực thời giờ chúng ta phải dồn vào việc dạy giáo lý quan trọng nhất, bên cạnh cái giúp đỡ người ta nữa. Chúng ta không có duy, nhưng mà lo dạy giáo lý cho người ta, lo cho người ta biết Chúa, lúc nào cũng đứng hàng đầu. Còn cái giúp đỡ để cho người ta nhận ra dấu hiệu thì, bởi vì giúp đỡ chia sẻ là dấu hiệu để biểu lộ tình yêu thôi, là dấu hiệu chứ không phải là bản chất của tình yêu. Cho người ta thuộc về Thiên Chúa, đó là bản chất của tình yêu. Vì thế mà khi Chúa Giêsu nói với các tông đồ về cái anh giàu ta bỏ đi, không chia sẻ, không theo, thì Chúa bảo lạc đà chứ con lũ kim dễ hơn quyết định anh này không được vào thiên đàng. Thì các tông đồ mới cấn người ra nói rằng như vậy ai có thể được cứu độ? Thì Chúa nói là sao? Nơi loài người không có thể được, nhưng mà không phải là không thể đối với Thiên Chúa. Có nghĩa là gì vậy? Có nghĩa là Chúa nói điều ấy phải hiểu rằng nơi loài người ai mà không biết chia sẻ, ai mà sống ác, ai mà trộm cắp thì nhất định bị kết án, đúng không? Kẻ trộm cắp, kẻ ích kỷ, nhất định bị kết án. Nhưng đối với Thiên Chúa chưa chắc. Mà cái người bị kết án trước mặt Chúa đầu tiên là cái người sao không có lòng sám hối khá. Chứ còn nó trộm cắp, nhưng cái tên trộm lành đó, nó sám hối, nó xin theo Chúa, nó có tin rằng ở đời này cũng phải xử như vậy cả. Đấy, cho nên Chúa bảo mọi sự đều là có thể đối với Thiên Chúa. Cho nên dù anh có tội cỡ nào, anh ích kỷ thế nào, bây giờ em sám hối đi, em xin theo Giêsu đi, em vào thiên đàng. Cho nên sách Luân Ca chương 17 câu 24-29 nói thế này: ai sám hối thì người ấy được Chúa ban ơn trở về, và những kẻ sơn lòng làm trí cũng được Chúa an ủi. Hãy trở về với Chúa và từ bỏ tội lỗi, hãy cầu khẩn trước mặt Thiên Chúa và giảm bớt dịp phạm tội, hãy hân hoan đoạn tuyệt với gian ác, trở về cùng Đấng tối cao và tích cực ghen ghét những điều ghi tởm, vì trong âm phủ không ai ca tụng Thiên Chúa. Tức là mình mà phạm tội xuống hỏa ngục không còn ca tụng Chúa nữa. Lạy Chúa, chỉ người sống, chỉ người sống như con hôm nay mới ca tụng Chúa. Người sống là người được Chúa thương xót, người sống là người biết theo Giêsu, người sống là người biết quan tâm đến người khác. Chưa quan tâm đến người khác thì đã ngợp và xin theo Giêsu như thằng trộm này đó. Chúa bảo nên là người không được, nhưng mà không phải đối với Thiên Chúa. Chúa xử chúng ta như vậy. Cho nên để đảm bảo chắc chắn chúng ta được cứu độ, và hay là thêm nghị lực chúng ta chia sẻ, chúng ta không ích kỷ, thì chúng ta nhớ đến ngày cánh chung. Tương lai của chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, còn ở đời này có gian khổ một phần nào không sao cả. Gian khổ vì tin mừng là cách biểu lộ đức tin và lòng mến. Vì thế mà cái bài đọc chúng ta vừa mới nghe, Thánh Phêrô nói với chúng ta trong thư thứ nhất chương 1 câu 4 đến câu 7. Phêrô làm sao? Anh em muốn được hưởng gia tài không hư hoại, không vận đục, không tàn phai, một gia tài dành ở trên trời cho anh em, là những người nhiều lòng tin được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ của người đã dành sẵn và đã bày tỏ vào thời sau hết cả cái chung. Lúc ấy anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dù bây giờ anh em còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm triệu thử thách. Nhưng những sự thử thách đó nhằm tinh luyện anh em, vàng là của phụ vân mà còn phải thử bằng lửa. Huống chi đức tin của anh em cũng phải được thanh tẩy, phải được thử thách, để đức tin của anh em được trở lên tinh rồng, để trở nên lời ca tụng ngợi khen, đem lại vinh quang danh dự cho anh em. Cho nên nếu chúng ta có còn gặp đau khổ ở đời này vì sống tích mừng, vì chia sẻ mà phải khổ đó, thì đó là một cách Chúa để cho chúng ta có dịp để mà tôi luyện đức tin của mình. Vàng có phải thử bằng lửa, không chỉ đức tin chúng ta phải thử qua gian nan khốn khó. Chúa thì dạy như vậy á, vàng thử lửa, còn đàn bà thử gì? Đàn bà thử bằng vàng, cứ đứa bà thử như các bạn thử bằng lửa. Đàn ông thì thử bằng cái gì?
Đàn bà.
Đúng rồi, đàn ông thì thử đàn bà. Cứ đưa đàn bà thử đàn ông nào gấp là quỵ đấy. Cho nên các bà cứ hở chỗ nợ với chống chỗ kia là vậy, phải không? Mặc áo là cho kín, nó cứ hở hở để thử đàn ông chứ gì nữa. Còn các bà mà muốn theo ông, theo ông làm mà giàu, nên thử đàn bà là thử đưa vàng thử đàn bà. Thử đàn ông thì lấy đàn bà thử đàn ông. Còn thử đức tin thì gian nan cũng khó. Ấy, Phêrô bảo đức tin muốn được nên tuyệt vời phải chịu thử thách qua gian nan cũng khó. Đấy, bài đọc chúng ta vừa nghe đó. Và chúng ta hy vọng rằng quê chúng ta trên trời ở đời này không có sợ gì hết. Vì thế mà để nói lên cái chia sẻ là biểu lộ theo Chúa, dứt khoát trông cậy vào Chúa. Chúng ta mới thấy được cái lý do ông Phaolô trong các cái lời ông nói trong sách Tông đồ Công vụ hay các thư ông viết, không có chỗ nào ông nói là Chúa Giêsu dạy, trừ một câu duy nhất, Công vụ 20:35, cho thì có phúc hơn là lấy. Và cái câu này Chúa Giêsu không dạy 12 tông đồ kia, mà Chúa dạy ông Phaolô. Đố anh em biết tại sao cái câu quan trọng như vậy chứ không dạy 12 tông đồ kia mà dạy ông Phaolô thôi? Đấy là thế này, Chúa Giêsu khi còn ở với các môn đệ thì các ông thấy Ngài chia sẻ thật, chia sẻ đến nỗi mà mất cả mạng sống. Các ông ngỡ Ngài, các ông cho là thất bại, đúng không? Nhưng mà khi Ngài sống lại rồi đó, thì lúc đó các ông mới thấy được, à, Ngài chia hết, chia cả mạng sống, đâu có thể đâu. Chính lúc Ngài chia hết mọi sự, chia cả mạng sống, lại là lúc Ngài được Cha Ngài trao toàn quyền trên trời dưới đất, giàu nhất, đúng không? Chúa Cha chỉ trao toàn quyền cho Giêsu trên trời đất sau khi Ngài đã chia hết, chia cả cuộc đời của mình, mất cả mạng sống. Cho nên trước khi Chúa Giêsu qua đời về trời đó, khi còn ở các tông đồ, các cũng hiểu được cái giá trị chia sẻ để Chúa không có dạy. Nhưng khi Chúa về trời rồi thì Chúa mới dạy ông Phêrô, ông Phaolô, cho thì có phúc hơn là lấy, là như thế. Thấy hiểu không? Đấy. Đấy. Thế từ cái giá trị cho phải nhìn ra ở nơi Chúa Giêsu, không phải chỉ là cho của cải vật chất. Chúng ta để ý Chúa Giêsu, cái cho của Ngài là tha thiết gì? Cho lời Chúa, đúng không? Nhìn Chúa Giêsu tha thiết cho lời, đất trời nói riêng cũng cứ cho. Đấy, cho đến nỗi mà nó không chấp nhận, nó giết mình cũng cho, thì có phúc. Thì đó là cái cách xử của Thiên Chúa. Chúng ta cứ cho đi thì Chúa ban nhiều phúc. Thế nên tôi nói là đó là lý do mà Chúa nói với môn đệ là nơi loài người không thể được, nhưng mà không phải là không thể đối với Thiên Chúa. Đối với Chúa là không làm được điều tốt thì sám hối, xin theo Chúa. Còn làm được điều tốt thì Chúa cho thêm để làm nhiều tốt, tốt hơn nữa. Không? Và khi biết cho đi, nhất là cho người ta lời Chúa giống như Chúa Giêsu, thì là người có phúc nhất. Cho nên cái lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay rất là hữu lý trong lời đáp ca Thánh Vị 111-110 câu 5 ấy. Giao ước Chúa đã lập ra, muôn đời Ngài nhớ mãi. Thế giao ước Chúa lập ra là tất cả những cái giá trị, thế nào là công bằng, thế nào là chia sẻ, thế nào là theo Giêsu qua câu chuyện hôm nay. Đó là giao ước Chúa đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Amen.